Cho nên là Phật đây Phật mới bảo nè, nay ông đáp ta, Như Lai co năm ngón lại thành cái nắm tay sáng rỡ, nó chối sáng cả tâm và mắt của ông. Vậy thì mắt của ông á, thì có thể thấy, còn ông lấy cái gì làm tâm mà để mà biết được cái nắm tay của ta nó chối sáng? À, chỗ này nếu mà nói theo nhà thiền á, đây là coi như gài bẫy. Nếu mà người khéo á thì nhận ra cái ý của Phật liền. Phật hỏi như vậy á, ông thấy cái nắm tay chối sáng của ta vậy đó, thì mắt ông có thể thấy, ông lấy cái gì làm tâm để mà biết cái nắm tay đó? Thì vậy tức là sao? Đó là tính là chính là cái gài bẫy đối với trong nhà thiền. Mắt có thể thấy, lấy cái gì làm tâm? Tức là mắt và tâm thành hai cái, mắt thấy còn cái gì làm tâm nữa? Thành ra ngày đó là cái bẫy mà ngày nay ngày không thấy được cái đó. Chứ nếu mà mình thấy được cái ý đó là biết rằng nếu mà đối với trong nhà thiền thiền sư thì khi hỏi câu đó thì đáp làm sao là xong. Hỏi nghe là mắt có thể thấy, lấy gì làm tâm? Nếu mà thiền sư thì nó là con tội lỗi, hoặc là thôi là con tha lỗi cho hòa thượng. Phải không? Nói vậy là hai bên rồi đó. Cho nên thì đó là hiểu được ý Phật, hiểu được ý nghĩa là thiền sư. Còn bây giờ nghe hỏi vậy đó, theo đó để mà đáp thì đó là theo ngôn ngữ chuyển. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị, bởi vì đây là mình phải nghiệm cho kỹ. Khi mà Phật đưa nắm tay lên, đưa nắm tay lên thì mắt vừa thấy thì sao? Mắt vừa thấy thì nó biết liền, chứ đâu phải còn đợi thêm cái tâm khác nó biết nữa, mà gọi là mắt thấy còn gì làm tâm, lấy gì làm tâm, phải không? Vừa thấy là biết liền rồi, thì ngay đó là cái gì rồi, còn có tâm gì khác nữa. Còn mình, còn bây giờ đây á, nó là mắt thấy, còn lấy gì làm tâm nữa, là gì, là ngoài cái này, tức ngoài cái thấy này, còn có cái tâm biết nữa, tức còn có cái biết thứ hai nữa. Đó, cho nên chính chỗ đó là chỗ mà gọi là lầm lẫn, chứ còn nếu ngay đây mà trực nhận cái thì hay biết. Đó. Cho nên ở đây ngài A Nan ngài mới đáp, nghĩa là Như Lai hiện gạn hỏi chỗ ở của tâm, không? Thì con ngay dùng tâm mà suy xét cho tìm cho nó kỹ á, thì chính cái hay suy nghĩ á, con cho đó là tâm. Như vậy thì tức là cái thấy này rồi còn có cái hay suy nghĩ kia mới là tâm. Thì rõ ràng đó là bị mắc kẹt. Cho nên ngay đó là mình thấy ngài A Nan ngài đáp cái là mình thấy là nó mắc kẹt liền. Trước nhất á là ngài sao, nghĩa là con dùng tâm suy xét để mà tìm, suy xét để mà tìm thì ngay đó là biết là mắc kẹt rồi. Suy xét tìm tất nhiên là không phải là trực nhận rồi, tức là suy nghĩ về nó thôi, xét về nó thôi chứ chưa phải thật đấy. Cho nên ngay đó là thấy đã sai rồi. Rồi lại còn nhận cái hay suy nghĩ làm tâm nữa, thì đó là xa rồi. Cho nên đây Phật mới bảo nè, bậy, không A Nan, cái đó không phải là tâm của ông. Đó, thì như vậy ngài A Nan ngài sửng sốt liền, không? Mà nếu mà mình chưa học đạo á, không, thì nếu mà nghe nói vậy là cũng sửng sốt rồi, tại vì trước giờ là nghĩ chỉ có nhiêu đó thôi à, phải không? Nghĩa là chính cái hay suy nghĩ đó là tâm chứ còn gì nữa, phải không? Bây giờ bảo đó không phải thì còn cái gì khác nữa. Cho nên đó là theo cái, nghĩa là cái thông thường mà hiểu thì luôn luôn là nghĩ cái suy nghĩ làm tâm. Mà chính những cái vị mà coi như là triết gia rồi nữa thì thường thường cũng thấy chỗ đó. Ví dụ như là trong Tây Phương mà ông Đề Cạc đó. Ông Đề Cạc là một triết gia mà nổi tiếng đó. Mà ông nói có câu là sao? Vì tôi tư duy nên là tôi hiện hữu. Vì tôi tư duy nên tôi hiện hữu. Tức là mình nói rõ hơn là vì tôi suy nghĩ nên biết có tôi. Nghĩa là vì tôi tư duy, có tư duy cho nên tôi mới hiện hữu. Thì như vậy là người ta đọc nghĩa là triết học của Tây Phương đọc như đó lâu nay người ta rất là tán thán. Nhưng mà đối với trong nhà Phật thì thấy câu đó là là còn xa, phải không? Đó là còn nằm ở trong cái tranh tử là vì tôi tư duy nên tôi hiện hữu, thì khi mà tôi không tư duy thì mất tôi, phải không? Nó rõ ràng, phải không? Thì vậy tức là chấp cái tư duy, chấp cái suy nghĩ là tôi, có suy nghĩ là có tôi hiện hữu, còn không suy nghĩ là tôi không có. Rõ ràng đó là đi theo cái tranh tử. Cho nên ở đây ngày nay ngày chấp là cái hay suy nghĩ đó là tâm, thì cũng giống giống vậy. Hay suy nghĩ là do đó mà Phật mới bảo là bậy, cái đó không phải. Chính vì vậy cho nên là ngày nay ngày mới sửng sốt, đứng dậy bạch Phật, cái này mà không phải là tâm của con á thì sẽ gọi nó là cái gì? Thì Phật bảo rõ ràng cái này á là cái tưởng về cái tướng hư vọng của tiền trần, nó làm mất cái chân tánh của ông. Tức là nói rõ hơn, đây là cái vọng tưởng thôi. Tức là cái vọng tưởng đó, cho nên đây gọi là cái tướng, cái tưởng về cái tướng hư vọng của cái tiền trần, tức là vọng tưởng thôi, chứ gì hết. Vọng tưởng theo cái bóng dáng của tiền trần, cho nên nó làm mất cái chân tánh của ông. Rồi, do ông từ vô thủy đến nay nhận giặc làm con, bỏ mất cái nguyên thường, tức là cái thường sẵn có đó, nên mới chịu luân chuyển. Nhưng mà ngài A Nan, ngài chưa nhận ra, Phật nói vậy mà ngài còn chưa nhận ra nữa, tức là sao? Tức ngài cũng còn chấp cái tâm đó là thôi. Cho nên ngài mới nói rằng con nghĩa là từ, nghĩa là xuất gia thì cũng đem cái tâm đó mà xuất gia, phải không? Rồi nghĩa là con cúng dường Phật cũng như là thờ phượng, nghĩa là chư Phật, chư thiện tri thức, làm tất cả những cái hạnh gì khó làm cũng dùng cái tâm đó à. Mà dù cho nghĩa là ngài nói là ngài chê bai pháp, làm lui mất thiện căn cũng dùng cái tâm đó, mà bây giờ bảo cái đó không phải tâm, thành ra ngài không có tâm. Bảo đó không có tâm thì tất nhiên là ngài thành không tâm, giống như cây đá sao? Thì đó giống như là mình khi mà chưa có sáng được cái lý thật, nhận có nhiêu đó thôi. Bởi vậy mà những vị mà ngồi thiền mà mới mà chưa có nghiên cứu kỹ, khi mà ngồi mà tâm nó lặng lặng rồi ha, tâm nó lặng xuống rồi, những cái vọng tưởng nó lặng xuống rồi thì quản chơi với ha, nó không có những cái tư tưởng, những cái phân biệt mà đối với những cái cảnh trước mắt, những cái tiền trần, thì nó lặng vậy thì chơi với, thành ra giống như sợ mình mất mình. Cho nên là sao nữa, cái thầy liền cố khởi lên để mà tìm trở lại cái biết, cái phân biệt, sợ như vậy nó không còn biết, thì chính chỗ đó là chỗ lầm lẫn. Cho nên ở đây mình khéo nhìn rõ trở lại thì mới thấy, nghĩa là cái lầm của ngài A Nan cũng như cái lầm của mọi người, dùng cái tâm suy xét, tức là ngay đó là biết cái chỗ lầm, suy xét tức là không phải là trực nhận, rồi suy xét mà tìm, tức là suy tìm, mà suy tìm tức là đang trái với cái hiện tiền đang là, tức là suy tìm là đang mình suy tìm hướng về một cái gì đó thì quên mất cái đang hiện tiền đây liền rồi, thì ngay đó là thấy rõ cái lầm rồi, không? Chứ còn nếu mà khéo á, không? Thì thay vì mình suy xét, không? Về cái tâm mà hay suy nghĩ đó, không? Nghĩa là mình suy xét về cái tâm hay suy nghĩ đó, thì bây giờ xét trở lại coi chính cái đang suy đây á là gì? Nghĩa là suy xét về cái tâm đang suy nghĩ hay suy nghĩ thì không, mình soi trở lại, còn cái đang suy đây, cái đang suy xét đây là cái gì? Thì nhận rõ chỗ này đó, thì đó là trở về. Còn cứ lo suy xét tức là lo nhớ đâu đâu, thì ngay đó là cái chỗ lầm, chỉ chút xíu đó thôi. Vì vậy mà Phật gọi bậy không phải là như vậy, không? Bởi vì thường thường á, không? Mình nhận mà nhận cái hay suy, mà cái hay suy nghĩ đó, thì khi mà nói rằng năng suy, đây gọi là năng suy vi tâm đó, không? Thì đã có hay suy nghĩ á, thì tất nhiên là sao? Thì luôn luôn nó phải suy nghĩ về cái gì, phải không? Nghĩa là suy nghĩ thì luôn luôn nó phải suy nghĩ về cái gì, tức là phải luôn luôn có đối tượng để suy nghĩ. Đó. Còn nếu không có đối tượng á, thì cái suy nghĩ đó mất. Không có đối tượng thì cái suy nghĩ đó mất, thì rõ ràng cái đó là cái sanh diệt. Mà nếu mà mình nghĩa là ngồi thiền mà mình suy xét chính thắng ở chỗ này á, thì khỏi cần dẹp mà nó cũng yên nữa. Mình thấy rõ cái suy nghĩ là luôn luôn nó phải là có đối tượng để suy nghĩ, tức là luôn luôn phải suy nghĩ về một cái gì. Thì bây giờ thay vì suy nghĩ về cái gì đó, thì bây giờ mình hãy suy nghĩ một cái mà không có đối tượng. Vậy cho nó suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ về một cái gì đó mà không có đối tượng, thì ngay đó nó hết suy nghĩ. Mình là suy nghĩ là luôn tìm cái đối tượng để suy nghĩ, cho nên nó có chỗ để duyên. Vì vậy mà nó suy nghĩ hoài. Rồi nhiều khi là mình cố dừng nó, nhưng mà cố dừng nó thì cũng còn thấy nó để mà dừng, tức là cũng còn có chỗ để duyên. Còn bây giờ nghĩa là không dừng, không dẹp gì hết, mà bây giờ cho mà suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ cái gì đừng có đối tượng. Tức là suy nghĩ đến cái chỗ mà không có đối tượng thì coi, thì vậy làm sao suy? Thì ngay đó tự nó dừng liền. Trên đó mình khéo thấy được chỗ đó là thấy được cái chỗ tu của mình liền. Cho nên ở đây là ngay đó là Phật nghĩa là ngầm chỉ rồi đó, nhưng mà ngày nay ngày chưa thấy. Nghĩa là bảo cái đó là Phật bảo cái chỗ cái đó gọi là cái nghĩa là cái vọng tưởng thôi, về cái bóng dáng của tiền trần thôi chứ không phải thật. Nếu mà cái bóng dáng tiền trần mà nó lặn rồi á, thì lấy cái gì mà suy? Rồi nếu mà mình khéo hơn nữa thì xét lại coi như vậy, thì trước khi suy nghĩ đó thì nó có hay không? Suy nghĩ tức là khi mà suy nghĩ đó là nó có cái đối tượng ở trước, cho nên là cái suy nghĩ nó hiện. Bây giờ còn trước khi suy nghĩ đó, thì nó có hay không? Thấy lại chỗ đó là cái chỗ là sống của trong nhà thiền liền. Còn ở đây là ngài A Nan, ngài còn bám theo cái hai suy, tức là bám theo cái hai suy nghĩ đó. Cho nên khi Phật bảo bậy không phải, thì ngài liền thưa, nghĩa là con là xuất gia theo Phật, làm tất cả những Phật sự, cái gì cũng vậy hết, là đều dùng cái tâm đó hết. Mà bây giờ Phật bảo không phải, thì vậy là thành ra không tâm sao? Đồng cây đá sao? Nhưng mà mấy anh đệ, nếu mà lanh lợi chút á, thì thấy ngài lầm chỗ nào chưa? Ngài nói là như vậy thì thành ra con không tâm, đồng với cây, với đá hay sao? Nhưng mà đây thấy rõ, đã còn biết đồng với cây đá thì chưa, phải không? Còn biết là đồng với cây đá thì còn chưa mà. Giờ là chỉ là tưởng tượng thôi, tức là bị kẹt trên cái tâm hay si đó, theo nó, cho nên rồi cái sợ mất nó hoài, phải không? Đó. Chứ còn đâu có gì, đâu cũng đâu có mất cái đâu. Còn biết là mình biết sợ mình đồng với cây đá thì là cũng còn chưa mất gì đâu. Cho nên đó là lo xa thôi. Do đó mà đây là Phật mới gạn lại để cho cùng tột cái tâm phân duyên đó.